cũng ca mẫu ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Vô Thượng Thầm Thầm Vi Diệu Pháp Ba Thiên Vạn Kiếp Nàng Tao Ngộ Nhã Thiên Thiên Văn Đăng Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiệt.
Ai chắc là chúng tôi xin phép quý vị nói trước một chút với mấy người Mỹ, và sau đó thì mình sẽ nói bằng tiếng Việt. I'm going to summarize what I'm going to share with the community in Vietnamese. The last time actually in this group, we learned how to look at the world, how to look at all kind of phenomena with compassion. Normally when we look at others, we look at them and come up to a conclusion through our lenses. We all wear glasses, it doesn't matter whether or not we see them. What I mean here is what's called schema, psychological schema. And the whole schema was created by either social conditioning, you got it through education, you got it through a variety of means. Maybe we are not aware of it, but it is there. In the Buddhist tradition, it's always asked the Buddhist followers, those who practice the path, to look at the reality as it is. That means we must see all dharmas, all phenomena, as it is or as they are, not as we want them to be, or not as we want it to be. Surprisingly, we always want things to be our way, but things never our way all the time. So when things is not our way, we become upset, angry, frustrated. And unfortunately, many times we are not aware of our frustration, of our anxiety, and we blame somebody else for our frustration. We always look for some kind of scapegoat to blame for whatever we have. In the Buddhist tradition, however, it's okay to be frustrated, and it's okay to be angry, it's okay to be sad, it's okay to be depressed. I say it's okay because if we are aware we are in trouble, I think that's the first step to get out. The bad part is, we are in trouble, but we are not aware of it. That's the sad part. So in order to look at others with compassionate eyes, we should look at the problems as they are. Be in somebody else's shoes, like in American we say. If you look at your own lenses, it's easier to label, it's easier to judge. But we are not supposed to judge. Who is going to judge? You know, judge not in order not to be judged. So that's the first part. Look at the world with compassion. And today we will learn in Vietnamese the techniques to do it. Sometimes we listen, we look, but we just hear what we want to hear, or what we want to see. You know, we screen these kind of things through our emotional schema, our psychological schema. So we have to look at we have to listen what is said, and also what is not said. We have to listen to what people tell you, but also what people dare not tell you. Or maybe they are not aware. So we have to look at what is being presented, but also at what's not being presented. So please use these techniques. Open yourself. The only way you can see them, the only way you can look at them as they are, is open yourself. You know, people have different values, different characteristics. Open yourself. Don't use your criteria to measure somebody else. They may not fit together. So appreciate people. Appreciate all psychological or emotional phenomena as they are. Be aware. That's the only way we can get out. Many times in our daily life, we are not aware what's going on. And we drive and we fail to stop at the stop sign. Because we know we still try, but we do not drive. Our mind is somewhere else. So when you work with people, maybe your loved ones, your students, your friends, your spouses, be there for them. I mean, be there. Sometimes we are physically there, but we are not there. Somehow we are not connected to each other. So please try to do it. So the rest of your talk will be in Vietnamese. That's the main idea, that's the summary of what we are going to provide to the Vietnamese community. You are welcome to ask me further questions if you are interested. Thank you for being here with us today.
Thưa, tuần trước thì chúng ta đã học về cái phẩm tâm từ bi. Và trong cái phẩm tâm từ bi đó, chúng mình cũng có nói với nhau là thay vì nhìn cái hiện tượng, cái vạn pháp trong cuộc đời, thì có khi chúng ta nhìn bằng con mắt phàm phu. Chúng mình nhìn để rồi chúng mình có cái tâm phân biệt là thương, là ghét, là ganh tị, vân vân. Thì đặc biệt là trong cái phẩm tâm từ bi, Đức Phật dạy mình phải khởi cái tâm thương. Khi mà thấy người quá giàu, quá đẹp, quá kiêu hãnh, chưa quá sang trọng. Thế tại sao mà những người mà quá giàu, đẹp, kiêu hãnh, sang trọng chúng mình lại thương họ? Thường thường mình lại ghét họ. Thấy người nào giàu thì mình cảm thấy không có được thoải mái. Họ đáng lẽ là họ là má, còn không được giàu. Lẽ ra là họ phải được phải bị nghèo kìa. Thế chúng mình bao giờ cũng có cái tâm mà ganh tị với họ. Nhưng mà thực sự đứng về mặt Phật Pháp mà nói đó, giàu tự nó không phải là cái tội, đẹp tự nó không phải là một cái lỗi, sang tự nó không phải là một cái lỗi. Nhưng mà nếu mà cái người giàu, người đẹp, người sang mà để cuộc đời mình chôn vùi trong cái đẹp, cái sang, cái giàu đó đó, thưa thì cái người đức tu tập nhìn thấy họ để mà thương. Chúng ta thấy rằng, quý vị thấy, có nhiều người rất là giàu, họ giàu tiền, giàu bạc kìa. Nhưng mà có khi cái giàu đó không mang cho họ một hạnh phúc nào hết. Chúng tôi biết có những người giàu tiền bạc muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng mà khi mà ngồi lại với những người thân trong gia đình á, thì dường như là mỗi người có một thế giới riêng tư. Không có người nào chia sẻ được với người khác cái thế giới của mình. Chứ giàu tiền có đó, nhưng mà họ sống, họ khổ đau, họ trằn trọc, họ dằn vặt. Trong cái cô đơn, trong cái lạnh lẽo, trong cái trống vắng của tâm hồn của họ. Cho nên khi mình thấy như vậy, người giàu có mà không biết tu thì thật sự nên khởi tâm thương xót. Quyền hàng, danh vọng cũng vậy. Cứ càng cao danh vọng, càng dày gian truân. Danh vọng có, chưa do nhiều yếu tố. Nhưng mà có khi chúng ta vì danh vọng, có một chút danh vọng rồi đó, thì chúng mình muốn giữ danh vọng đó. Và có khi để mà có giữ lại được cái danh vọng, nhiều khi chúng mình đã tạo ra quá nhiều tội lỗi, và đó lại là cái nhân đau khổ. Chúng tôi thấy nhiều khi chúng ta sống trong xã hội này, mình đã chạy theo giá trị của xã hội quá nhiều. Chúng ta tưởng rằng cái tài sản vật chất có thể mang lại niềm vui. Có nhiều khi mình thấy người kia họ giàu, họ cho con của họ một cái món quà 5-7 ngàn đồng, con của họ vui. Rồi mình tưởng rằng mình phải cho con mình một cái món quà nào đó tương tự để cho con mình vui. Thế thực sự có khi không phải như vậy. Cái món quà thì nó có tượng trưng đó, Nhưng cái vấn đề quan trọng của người biết tu tập á là cái chân tình của mình, cái tình cảm của mình, cái nhìn của mình, cái cảm giác của mình, cái sự gần gũi của mình khi cho đó, nó trở thành quan trọng. Xin quý vị nhớ cho, người biết tu tập không có cái tâm giận hờn, không có tâm ganh tị, họ thường thường phải nhìn thấy cái vấn đề để mà xót thương cho họ. Biết bao nhiêu người quý vị ha, giàu đó, tiền bạc có, nhưng mà khi mà tiền có thì họ quên đi những cái khác. Mà cuộc đời của chúng mình khi sinh ra đó thì tay trắng, và khi mình lìa bỏ cuộc đời đó thì thực sự cũng trắng tay thôi. Cho nên phải nhớ, tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, tự chúng nó không phải là cái điều tội lỗi. Nhưng mà nếu cái thái độ của mình ràng buộc với chúng nó đó, thì cái việc đó là cái việc mà làm chúng mình đau khổ. Xin quý vị nhớ cho. Thứ đó là cái phẩm tâm từ bi, và sau đó thì Đức Phật có dạy: Thiện nam tử, người trí tu tâm từ bi, dù chưa hết những cái khổ não cho chúng sanh, song đã có rất nhiều lợi ích. Người tu tâm từ bi đã tu rồi thì biết người đó có đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh tới cái chỗ mà yếu tố khởi tâm từ bi. Như quý vị biết, chúng ta học từ bi là mình nhìn cái thế gian này bằng con mắt xót thương, nghe cái tiếng kêu của chúng sanh bằng cái đôi tai thông cảm. Bởi vì chỉ có như vậy đó thì mình mới có thể làm cái cuộc đời này bớt khổ, mới có thể làm cho những người xung quanh mình thêm được một chút vui trong cái cuộc sống trong cái cõi ta bà. Đức Phật nói rằng cái người tu biết tu tâm từ bi đó, dù chưa hết khổ não của chúng sanh, nhưng mà đã mang chúng sanh rất nhiều lợi ích. Tôi thấy rất rõ quý vị. Vì cái lòng thương xót của mình thôi, có khi mình không làm cho người kia hết khổ, nhưng mà chúng mình cũng có thể làm cho người kia bớt khổ. Tôi nói là cái hết và cái bớt nó khác nhau gì lắm. Chứ một người sống trong cái tâm trạng buồn chán, thấy cuộc đời không còn ý nghĩa nữa, thấy cuộc đời của mình trở thành trống vắng, chưa cái người đó là một cái tình trạng hết sức là chán nản, tuyệt vọng. Chưa chỉ cần một người nào đó ngồi đó lại, chứ không chị, chứ chị không. Nếu mà chị nhìn mặt này đó thì có thể là chị không còn cái lợi ích, không đi làm được, không có tiền, không còn quyền thế, chỉ có cảm tưởng là không ai chịu nghe mình. Con mình cũng không chịu nghe, cháu mình cũng không chịu, mình nói không ai để ý đó hết. Thế có khi chúng ta tuyệt vọng. Nhưng mà nếu có một người nào đó ngồi lại, thưa chị, thưa anh, đúng như vậy. Nhưng mà nếu chúng mình chỉ hy vọng vào cái quyền lực, muốn người ta nghe mình, muốn những người xung quanh mình trọng mình, đó là mình hướng vào cái quyền lực. Có thể mình không còn có khả năng tạo được quyền lực nữa. Nhưng mà chúng ta có một khả năng rất là mạnh là xây dựng được tình thương. Mình không có quyền, nhưng mà mình có khả năng xây dựng được tình thương. Thưa, tình thương của mình có thể xây dựng bằng nhiều cách. Một cái nhìn, một cái lời nói, một cái cử chỉ. Thưa, có biết đâu á, những trường hợp đó chúng mình có thể mang lại rất là nhiều cái cuộc đời, cho cuộc đời này rất là nhiều cái niềm an ủi. Trong một lần, có một cái người bạn cùng học với chúng tôi, bạn người Hồng Kông. Chúng tôi đi chơi với bà, trong một cái cuộc hội thảo chúng tôi cùng đi bộ với bà, thì chúng tôi thấy có một người Mỹ đó ngồi rất là tội nghiệp, rất là thảm sầu, ngồi để gửi xin tiền đó. Thì chúng tôi thấy là có những người đi qua bỏ tiền vào trong cái nó của người đó, chứ họ bỏ tiền thì họ cho đó, nhưng chúng tôi không hiểu được họ cho vì cái lòng thương hay là cho vì cái sự bức rứt lương tâm. Thứ hai, cái đó nó khác quý vị. Cho là vì thấy được cái người kia có một cái sự khổ đau, một sự thiếu thốn là cho thật. Nhưng mà có khi vì sống ở một cái khung trường quan trọng, một cái môi trường quá sang trọng đi, mình mặc như vậy, ở khách sạn như vậy, đi như vậy, thấy một người ngồi đó thì chúng ta có cảm thấy vui, thì chúng ta cảm thấy là mình lương tâm mình bức rứt, mình phải làm cái gì đó để cho người đó. Thì chúng tôi thấy có người cho, nhưng mà bỏ tiền rồi không có nhìn cái người đó, họ chỉ nhìn vào cái nón và bỏ tiền vào trong nón, họ tiếp tục họ đi. Thì cái người, cái bạn, bà, cái bà mà đi chung với tôi, bà là người Phật tử, bà dễ thương lắm. Chứ bà đi ngang đó thì bà cũng bỏ tiền mà vậy, bà bỏ vào một đồng, nhưng mà bà bỏ nhiều hơn là một đồng. Bởi vì sao? Bởi vì bà ngồi xuống, bà ngồi xuống, bà nhìn thẳng cái người da đen xin tiền đó, bà hỏi rằng: ông bên ai có khỏe hay không? Trời đẹp quá,
ông có thấy được là trời đẹp hay không? Thì chúng tôi thấy rằng cái việc bà ngồi xuống, bà hỏi ông có khỏe không? Trời hôm nay đẹp quá, ông có thấy trời đẹp hay không? Thưa cái đó bà cho đó, đã có giá trị nhiều lần hơn là đồng bạc bà bỏ vào trong cái nón của người đó. Bà cho ông với tâm hồn của bà cho ông với cái sự thông cảm của bà. Và sau đó thì tôi đi. Hôm sau thì tôi lại hỏi ông đó, tôi hỏi rằng ngày hôm qua thì ông thấy thế nào? Thì ông nói thì ông nói cười, ông nói rằng lâu lắm rồi tôi mới có được một người mà cho tôi cái sự có mặt của người đó. Và sau khi mà hôm qua ông với bà đã đi ngang chúng tôi rồi thì tôi về tôi không có xin tiền nữa. Tôi cảm thấy có một cái niềm vui. Thế chúng tôi chia sẻ cho quý vị bởi vì chúng mình cho được nhiều lắm. Cho nên với cái tâm từ bi đó, Đức Phật nói rằng tuy chưa làm hết cái khổ não của chúng sanh, nhưng mà đã làm chúng sanh được nhiều lợi ích. Chúng ta không làm hết khổ, sanh già bệnh chết chưa mình không có tránh khỏi quý vị. Nhưng nếu mà mình có cái khả năng mình chia sẻ cho người, cái điều đó cũng ít ra làm cho người cảm thấy có được một người nào chia sẻ những hoàn cảnh khổ đau của họ, và cái điều đó làm cho họ bớt khổ. Phần sau Đức Phật nói rằng cái người biết tu tâm từ bi ấy, thì có đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nói một cách khác, nếu biết tu từ bi thì có đủ 6 ba la mật, lục ba la mật. Bây giờ từ bi là xót thương, là mang vui, làm bớt khổ. Bây giờ trì giới là gì? Giới là mình giữ những cái giới luật. Thường thường khi Đức Phật đặt ra giới luật á, tại sao Đức Phật đặt ra giới luật quý vị? Quý vị nghĩ là Đức Phật đặt ra cho mình nói là phạm giới thì tội. Đó nè, thường thường mình nói con nói cháu mình là phạm giới tội. Thế tại sao Đức Phật đặt ra giới luật? Thế cái căn bản của giới luật Đức Phật dạy này bà, này ông. Xin đừng giết hại. Đừng cố tình giết hại. Này anh này chị, xin đừng cố tình trộm cắp vân vân. Trước những cái việc mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, không phải là vì Đức Phật, chứ không phải, không phải là vì Đức Phật. Thưa anh, thưa chị, xin đừng cố ý giết. Thưa bởi vì trong khi giết đó quý vị, chính chúng mình tưởng rằng cái người bị giết khổ đau, thưa đúng, người và vật bị giết khổ đau, nhưng mà chính chúng mình cũng chịu lấy cái khổ đau đó. Chứ trong khi mà chúng ta giết hại thì sao? Thưa tâm mình á, khi một lần mình giết, quý vị thấy những người mà sát nhân á, họ giết một lần họ có thể họ giết lần thứ hai, họ giết lần thứ ba. Như vậy thì trong cái hành động giết tự nó reinforce, tức là nó làm cho mình một cái hành động nó trở thành vững chắc hơn trong cái tâm hồn của chúng mình. Và cái giết, thưa cái giết thì nó đưa cái giết thôi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta giết để rồi thỏa mãn, thực sự là chính mình là cái người một phần chịu ảnh hưởng của cái giết. Xã hội chúng ta bây giờ quá nhiều bạo động là cũng do cái đó đó, do cái giết hại thôi. Mà ở đây chúng mình nhớ cho rằng giết không có phải là cầm dao cầm súng mà bắn không đâu. Thế cái chuyện cầm dao cầm súng mà bắn á, thì có thể mình không lộ, không có kẹt vào cái chỗ đó. Nhưng mà quý vị biết bao nhiêu lần chúng ta đã giết đi niềm hy vọng của người khác, chúng ta đã giết đi tương lai của người khác, chúng ta đã giết một cái niềm vui của người khác. Cái đó mới là cái quan trọng. Xin quý vị nhớ cho, giết không phải là cầm dao mà cắt cổ người. Chứ có khi đứt tay đứt chân không có sợ quý vị, bị người khác chém không có sợ, nhưng mà có khi bị người khác làm tổn hại tâm hồn của mình thì do cái vết thương mới sâu mới nặng, nó kéo dài nhiều năm nhiều tháng trong tâm hồn của chúng mình. Cho nên khi mà đứng về mặt giới luật mà nói thì trì giới là phòng phi chỉ ác, ngừa mình làm những chuyện sai và chặn mình lại không cho mình làm ác. Chứ nếu mà cái người biết tu tâm từ bi, tức là muốn thương, biết muốn có cái tâm nguyện là mang cho đời thêm vui, làm cho đời bớt khổ, thì người đó không có can đảm giết. Giết về mặt vật chất thân thể hay là giết về mặt tinh thần. Thế chúng ta chỉ có thể có khả năng làm khổ người khác nếu chúng ta không có tâm bi thôi. Thế có khi chúng ta nhằn, chúng ta mắng, chúng ta trách, chúng ta nói những cái lời mà cho người khác không ăn được, không ngủ được, nói những cái lời cho người khác phải cảm thấy bức rứt, cảm thấy đau khổ. Chứ nếu mình là cái người có tâm từ bi thì mình không đành lòng nói những lời đó quý vị. tội nghiệp cho chúng ta tránh được cái nghiệp giết bằng thân thể, nhưng mà chúng mình có nhiều khi để giết nhau trên phương diện tâm hồn, giết nhau rất là nhiều trong cuộc sống tâm hồn của mình. Và nếu tâm hồn của mình mà không sống được, không vui được, thưa thì thân thể có nhầm gì? Có khi chúng ta cho nhau ăn đó đầy đủ, có khi chúng ta cho nhau mặc đầy đủ, nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của chúng ta đó, chúng ta dằn vặt với nhau, chúng ta làm cho nhau tiếp tục khổ đau, thưa cái đó là phạm giới. Như vậy thì cái người biết tu tập, chỉ thương, tìm cách làm cho người khác vui, thì cái người đó không có can đảm làm cho người khác khổ về mặt thân thể cũng như là về mặt tâm hồn. Nhẫn nhục cũng vậy. Thưa, chúng ta không có nhẫn nhục là bởi vì chúng mình không có tâm thương thôi. Không có tâm thương đó quý vị. Hai vợ chồng, nếu mà người chồng lỡ nói một cái gì mà nặng nề với vợ đó, nếu người vợ chất chứa quá nhiều khổ đau, không có thấy được cái sự đau khổ của người chồng mà không biết thương người chồng, thì người vợ rất có thể sẽ phản ứng lại với cái gì mà người chồng vừa nói. Nhưng nếu người vợ thấy rằng, thấy được cái chiều sâu của lời nói, ông chồng mình, ông nói như vậy, có thể là ông quá nhiều căng thẳng của công việc làm, có thể là bị quá nhiều căng thẳng trên đường chạy về nhà, có thể là có nhiều căng thẳng về việc bà con dòng họ ở Việt Nam, chúng ta không phản ứng, chúng ta dừng lại đó, để rồi hôm sau mình có dịp mình nói lại với chồng mình, thưa như vậy là chúng mình có được cái sự nhẫn nhục, chấp nhận một chút nào đó, để mà chúng mình xây dựng được cho ngày mai. Thường thường chúng mình không có, chúng mình phản ứng ngay thôi. Người ta nói mình một tiếng mới bị sững sờ mà thấy, mình không có kịp suy nghĩ mình phản ứng lại. Thưa cái chỗ đó cho nên mình tu gì tu, nếu mình không biết dừng lại một chút, tức là chúng ta thiếu đi sự nhẫn nhục. Nhẫn tức là chấp nhận, chịu đựng một chút. Mà chỉ có như vậy thôi thì cái quan tình cái cuộc đời này mới được bớt quý vị. Hồi xưa quý thầy nói rằng nhẫn, quan gia nghiệp chướng tùng thử tận. Nhịn chút đi. Bao nhiêu nghiệp chướng đời trước do đây mà hết. Thưa nhịn đó là nhịn gì? Miệng nhịn chút đi, khoan nói. Ý nhịn chút đi, khoan nghĩ. Hành động nhịn chút đi, đừng làm. Thưa chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì tất cả quan gia nghiệp chướng từ đó mà bớt. Quý vị thấy chứ có nhiều khi á, mình giận, mình muốn nói, mà có cái cảm tưởng là khi mình nói liền á, thì mình tưởng là nó bớt giận. Nhưng mà không. Có khi người khác họ lỡ nói một tiếng, họ vừa mở miệng họ nói một tiếng, mình nghe được thì mình phản ứng tức thì, mình nói liền. Chứ có khi cái người kia họ biết họ có lỗi, thì họ vừa nói ra họ đã biết họ có lỗi rồi. Nhưng mà mình phản ứng lại quá mạnh đi, đặt người kia vào cái vị thế họ không chấp nhận cái lời xin lỗi của họ. Có khi họ mới nói ra có lỗi, họ biết họ có lỗi, họ tính xin lỗi. Nhưng mà vì mình nói phản ứng lại thì lúc đó là lấy cái lời phản ứng của mình á, làm cái đối tượng của cái giận của họ. Tức là chúng ta tiếp tục chúng ta đẩy nhau vào cái thế mà không có lối thoát ra. Quý vị để ý cho coi. Có khi mình nói một lời mình biết mình lỡ lời. Phải rồi mình biết mình lỡ lời. Mình nói một cái lời nào đó, cái người đó là bà nói chuyện như là gì đó, là khác như vậy. Mình biết mình lỡ lời đó, nhưng mà với cái lời phản ứng của người kia họ quá cay quá đắng đi, thì chúng ta lại quên được cái lỗi của mình, và chúng ta lại chấp vào cái lời cay đắng của người kia để chúng ta tiếp tục phản ứng. Xin nhớ rằng cuộc đời này là quan trái nó tiếp tục xây thêm quan trái. Cho nên cái người biết tu tập nhẫn một chút. Chứ nếu người ta mắng mình có thể thì mình muốn mắng lại, nhưng mà khoan mắng cái đã, để rồi mai mốt có dịp nói lại với nhau. Tôi nghĩ rằng nếu nói như vậy đó thì có khi chứ có thể người chồng bực họ nói như vậy, nhưng nếu mà chúng ta nói lại đó, ổng đã làm khổ mình, làm đau mình rồi, mình nói lại thì mình làm đau cho ổng. Thưa như vậy thì hai vợ chồng tiếp tục đầy đọa với nhau. Chứ có thể là ổng nói quan cho mình đó, nhưng mà khoan trả lời, thôi ông lỡ rồi ông ráng ăn cơm ra. Thế nếu mà mình nói như vậy á thì sao? Thế có khi người chồng có cơ hội để mà xét lại cái lời mình nói, mình vội nói quá. Chứ ít ra cho người ta một cái cơ hội để người ta xin lỗi, cho người ta một cái cơ hội để người ta thấy là cái việc của người ta làm.
Thế tôi nghĩ rằng như vậy tức là mình biết tu tâm từ bi thể hiện bằng cái phương thức nhẫn nhục trong cuộc đời của mình. Xin quý vị cập, nó không khó đâu quý vị, nhưng mà chúng mình cởi nhiều cái dây quan trái bằng cái phương thức này. Nhớ lại ha, nhẫn một chút về thân, nhẫn một chút về ý, chịu đựng một chút về miệng, thưa chúng mình sẽ cởi ra được rất là nhiều dây quan trái mình đã tự cột lâu nay rồi. Tinh tấn, khi mà quý vị làm đó, ở đây quý vị mới có xét cái chuyện của quý vị làm hay không. Khi quý vị thấy có một cái người có một cái sự khổ đau, một cái người đói, quý vị cho tiền, quý vị muốn cho người đó hết đói, thưa đưa tiền cho người đó rồi thì quý vị quên phức đi. Hay là chúng ta có khuynh hướng tiếp tục nghĩ thì coi cái hoàn cảnh người đó có khá hơn không. Quý vị có thấy cái chỗ này, có một cái người nào đó khổ đau ha, cùng cực khổ đau, rồi mình nói bây giờ thôi mình cho người đó tiền hay rồi cho nó hết. Thưa như vậy, sau khi mình đưa tiền ra rồi, cái công việc mình làm nó chấm dứt, hay là tâm hồn mình vẫn còn tiếp tục nghĩ về người đó, nghĩ rằng với cái số tiền của mình giúp, người đó có thể bớt đi cái sự đau khổ của họ, giúp hay là còn tiếp tục nghĩ tới quý vị? Quý vị cứ nghĩ sát kinh nghiệm của mình thôi. Bây giờ mình biết có một cái người đàn bà đang bệnh nằm nhà thương, không có tiền để mà mua máu, và nếu không có tiền mua máu thì người đó sẽ chết. Bây giờ mình hỏi bao nhiêu tiền, đó 200, mình cho 200 ha, cho 200 rồi mình gửi 200, người đó nhận được 200. Thế như vậy thì cái tâm hồn mình có chấm dứt chỗ đó, hay là tâm hồn mình nghĩ tới cái hạnh phúc của người đó sau khi người đó có máu và người đó có thể sống lại được với chồng với con của họ? Trường hợp nào quý vị mình có thể mình nghĩ ngay không? Có thể ngừng ở chỗ đó, không tiếp tục nghĩ về người đàn bà đó không? Không đâu, không có đâu quý vị. Quý vị để ý coi, khi mình làm cái gì, mình làm cái hạnh phúc cho người nào cái gì. Người đàn bà đau khổ đó, mình biết được là họ cần tiền, họ mua máu để mà có thể họ tiếp tục họ sống. Nhưng mà sau khi mình cho tiền rồi đó, cái tâm hồn mình không thể quên được người đàn bà đó. Chúng ta vẫn còn tiếp tục nghĩ về người đàn bà đó. Chúng ta có thể là một lần nghĩ, à bây giờ người đó, hy vọng người đó chắc sống được rồi, người đó chắc lúc này có thể về nhà chồng rồi, có thể làm được việc rồi, nên tâm hồn chúng mình vẫn còn nghĩ tới người đó. Và thứ đó là cái thái độ tinh tấn, tức là chúng ta vẫn còn tiếp tục cho đến công việc của mình làm cái gì, nhưng mà chúng ta còn tiếp tục trên phương diện tâm hồn của mình. Lạ cái điều là khi chúng ta làm cho người khác vui đó, thì cái chỗ này buồn cười đó, cái người vui á, người kia chưa chắc là họ vui, nhưng mà chính chúng mình vui trước. Quý vị xét để ý thử coi, cái chuyện người ta vui là chuyện mình không biết nói như thế nào rồi, chưa chắc người ta vui, nhưng mà khi mình làm cái hành động nào đó cho người khác thì chính mình là cái người vui trước. Đó là mặt thứ nhất. Mặt thứ hai đó, khi mà nói rằng tu tập tâm từ bi thì có được cái tinh tấn. Bây giờ quý vị biết có một người bạn của mình đau khổ ha, có một người bạn của mình đau khổ. Bây giờ mình biết là cái người đó ngồi trong nhà hoài thì biết là một lúc nào chắc họ tự tử thôi, mình biết chắc chắn như vậy. Khi mà mình biết như vậy rồi đó, thì quý vị đặt lại cái vấn đề của mình thôi. Kệ bà, bây giờ mình khuyên bà ha, khuyên bà đi ra ngoài đi chị, chị ngồi nhà riết thì chị cũng chết. Cái lời khuyên của mình có chấm dứt ở đó không quý vị? Cái thái độ, cái dấn thân của mình có dừng ở đó, hay là mình còn tiếp tục thêm nữa? Đa số là thêm. Bởi vì mình nói mà lại bà báo chịu đi, nói thôi chị đi ra ngoài chơi, chị đừng ở nhà buồn lắm, chịu không nổi. Mình nói như vậy chứ gì mà bà đã báo không chịu đi, thì mình đâu có tha, mình đâu có buông bỏ đó. Thái độ của người biết tu tập là gì? Nếu mà nói không nghe thì sao? Mình tới mình rủ. Nếu mà tới không rủ không được thì mượn bạn bè của bà rủ. Thường thường cái thái độ đó là thái độ của người khởi được cái tâm bi, tức là không có bỏ cuộc trong cái việc làm cho người khác bớt khổ đau. Người thấy cái chỗ này là không có bỏ cuộc. Bây giờ quý vị thấy một cái người thân của mình bệnh mà không có tiền đi bác sĩ. Rồi bây giờ cái chuyện quan trọng là mình thấy là cần tiền đi bác sĩ chứ gì, mình sẽ giúp cho họ có tiền đi bác sĩ. Nhưng mà giúp có tiền đi bác sĩ rồi, mình phát hiện ra là thêm nữa là họ không có phương tiện, họ không có xe đi bác sĩ. Vậy thì quý vị dừng ở đó, hay quý vị tìm cách cho họ có xe để họ đi. Tìm cách cho có xe đi. Bây giờ cho tiền rồi, có xe đi bác sĩ rồi, bây giờ không có tiền mua thuốc, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng tạo cái phương tiện cho họ có tiền mua thuốc, rồi từ từ thêm nữa là uống thuốc để cho họ hết bệnh. Thế như vậy là khi một cái tâm từ bi mà làm cái động lực để mà làm tất cả mọi việc lành á, là thường thường chúng ta đi kèm với cái tâm tinh tấn, tức là siêng năng làm cho có việc đó cho nó rồi. Quý vị thấy ha, tôi thấy cái chỗ này cũng buồn cười lắm. Ở Việt Nam mình gọi là nóng ruột, chữ Việt Nam mình gọi là nóng ruột. Khi quý vị làm cái gì đó, thí dụ bây giờ tôi muốn in một cuốn kinh, bây giờ xin quý vị góp tiền vô 5 đồng 3 đồng vậy đó, in được một cuốn kinh ha, thì quý vị góp phần quý vị rồi. Bây giờ hỏi thầy in chưa, nó chưa còn thiếu. Vậy thì quý vị đó thì cãi ổng, mình đóng lỗi phần mình thôi. Ai là sao? Chúng ta cũng chưa dừng đó. Mình đóng rồi phần mình rồi, mình đóng hết nổi nữa rồi, nhưng biết thiếu, vậy thì sao? Thì lại mình cái thái độ tinh tấn, tức là mình không có cần ai xuống mình hết á. Ngày này chị, tôi đóng tiền cho rồi mà chùa còn thiếu. Ngày chúng ta tự mình đi vận động cái thái độ và cái chữ chỗ này, y hình như chỉ riêng là nóng ruột á. Là quý vị chỉ cần biết là chưa xong thôi. Vậy thì chúng tự vận động cho công việc có thành tựu. Như vậy là mình có pháp môn tinh tấn ngay trong cái việc mình tu tập từ bi. Quý vị có hiểu cái chỗ này chưa? Tức là với từ bi thì trong đó nó có cái tinh tấn. Thiền định. Đối với gì cái việc mà tu tập thiền định để làm gì? Tại sao mà chúng ta niệm Phật? Tại sao mà chúng ta tu thiền để làm gì? Hả? Tại sao quý vị tu? Tại sao quý vị tới chùa? Có ai hỏi không? Không lẽ quý vị tới chùa không biết mình kiếm cái gì? Đa số thầm thầm trong tâm hồn mình á, cuộc sống mình nó ràng buộc quá nhiều đi. Chúng ta tới chùa để mà tìm một cái cuộc sống mặc dầu nó ngắn, 5 phút, 10 phút, 1 giờ đồng hồ, có được những cái giờ phút thảnh thơi giải thoát. Ở nhà á, thì cháu nội một đằng, cháu ngoại một nẻo, rồi dâu rồi rể tùm lum hết, nó ràng buộc quá nhiều đi. Thì chúng ta tới chùa để dùng cái pháp môn, dùng cái niệm Phật, dùng những cái bài pháp ít ra trong đó những cái giờ phút rất là ngắn, 1 giờ, 2 giờ một tuần, nhưng mà chúng mình có được cái giờ phút thảnh thơi giải thoát, không còn ràng buộc bởi những chuyện mà thường tình hàng ngày nữa. Cứ rõ ràng là chuyện tu tập để mà giải thoát. Như vậy thì cái mục đích của thiền định, mục đích của tu tập là giải thoát. Trong cái việc mà ban vui cứu khổ, tự nó đã có thiền định rồi. Bây giờ thường thường thiền là mình cái đối tượng như quý vị niệm Phật. Thì tại sao quý vị niệm Phật? Tôi muốn nói là về cái mặt tâm lý của việc niệm Phật. Bây giờ quý vị đang nghĩ cơm, nước, nhà, cửa, tiền, bạc, thị, phi, nghĩ nhiều quá. Mà những thứ đó nó làm cho mình tiếp tục khổ đau. Vậy thì nó thôi bây giờ không thèm nghĩ nữa. Vậy thì mới nghĩ tới tiền bỏ, xoay về cái niệm Phật. Mới nghĩ tới chuyện mà cãi bả bỏ, mình lấy cái niệm Phật, nghĩa là mình bỏ cái thị phi để mình trở về với cái niệm Phật. Thiền tập cũng vậy, mình bỏ những cái dòng niệm, mình trở về với cái chánh niệm nào đó. Như vậy cái cơ bản của mình làm việc ở đây là từ bi. Khi mà tâm từ bi khởi lên đó quý vị, là từ bi cho mình trước. Thật sự quý vị niệm Phật, quý vị tu thiền, quý vị làm bất cứ mọi thứ là khởi tâm từ bi cho chính mình. Mình khổ quá rồi, mình thấy quá nhiều đau khổ rồi, quá nhiều căng thẳng rồi. Vậy thì mình tu, mình nghĩ rằng chuyện lâu dài thì không biết sao nói. Nhưng mà ngay trong khi mình thực hành phương pháp tu tập, mình đã có thái độ từ bi với chính cá nhân mình. Và khi mà từ bi với cá nhân mình có, thì chúng mình mới có khả năng có từ bi cho người khác. Nếu mà từ bi mình đối với mình không tự thương mình, không tự xót xa cho mình á, mình xót xa cho người khác đó quý vị. Thật sự nói là chỉ cái lời nói trên đầu môi cũng lưỡi mà thôi, không có thật. Ở đây Đức Phật nói là cái người biết tu tâm từ bi thì cái người đó có thiền định là vậy. Là với cái tâm từ bi mình có thể tha thứ được, tha thứ cho mình, tha thứ cho người, làm lại cho mình, làm lại cho người, hiểu được mình hơn, hiểu được người hơn, thì bấy nhiêu đó là cái đối tượng căn bản của cái việc tu tập thiền định. Thiền định trí tuệ, tu từ bi thôi cũng đã có trí tuệ rồi. Thưa, trí tuệ là mê mờ là không thấy, ngược lại với mê mờ rồi có không thấy. Bây giờ cái người kia họ mắng mình, mình mắng lại, quý vị cho là khôn hay là dại? Con nó dại chưa chắc, quý vị thử xem coi mình dạy con cháu mình sao. Bây giờ đứa con mình nó chạy ngoài đường nó chơi, hay bị chúng quýnh một bạt tai, bầm mặt chạy về khóc, má ơi má, còn hỏi sao vậy? Nó má người ta, thằng đó nó đánh con. Mình nói sao? Không, cái này bị vấn đề tu tập. Con đó là nó không, nó không, con chạy về nhà, con khóc, con chạy về nhà, trong bụng mình sao? Quát rồi mà nó sao ngu vậy, không đánh lại nó. Hoặc mình không nói thì sao? Trong bụng mình tức tối. Quý vị thấy không? Trong bụng mình tức tối. Mình chạy xe ngoài đường chứ gì, người ta bóp cái hàng, người ta chửi mình. Mình không có lỗi gì hết á, mình chạy bình thường, tự nhiên nó bóp cái hàng, nó chửi mình. Thì chúng mình có khuynh hướng, hãy mày bóp thì tao cũng bóp lại. Chúng ta có khuynh hướng bóp cái hàng, chửi lại. À, thế như vậy là không trí tuệ đó quý vị. Trí tuệ là sao? Thế cái chỗ tu tập trí tuệ của tâm từ bi á, là mình nhìn thấy cái chiều sâu một cái hiện tượng. Tôi thấy cái chiều sâu của hiện tượng. Có khi chúng ta chạy xe chạy đúng tốc độ, trên xa lộ cho chạy 65 dặm thôi, mình chạy đúng 65 dặm. Nhưng mà có một cái chàng trai nào đó ở sau á, chàng đó có thể là chàng đó không thấy vui, hay khi không cảm thấy thoải mái thì mình chạy 65 dặm. Chàng đó chạy chiếc xe thiết là gần cái đích chiếc xe mình á, hầu như muốn đụng xe mình. Và chàng ta rồ máy thiệt mạnh. Thưa, nếu chúng mình không biết thương á, thì chúng mình sẽ chửi trong bụng giận, chạy xe gì chạy gì là tính đổ thừa như vân vân. Hoặc là nếu mà chúng mình có bực bội quá đó, thì chúng mình sao? Chúng mình lách qua bên cho người đó chạy trước. Hoặc là không, mình lì quá thì mình cứ chạy sấm lâm, mày chạy sao kệ mày. Thế thì cái người đó họ sẽ qua mặt mình. Họ qua mặt mình cái ha? Họ qua mặt mình cái rồi thì sao? Nếu mà họ tiếp tục họ đi á, thì có thể là họ làm cái dấu hiệu nào họ chửi mình. Hoặc là không á, họ qua mặt mình rồi được rồi thì họ cắt đầu mình cái họ chạy. Rồi tới đó đó, mình sẽ thấy được mình có tu tập được tâm từ bi hay không. Thế nếu có người biết tu tập á, mình nói mình chạy đúng quá mà, vậy thì chàng thanh niên kia đó chàng sai thì đúng như vậy. Thưa, nếu mà đúng sai theo thế tục đó, thì chưa phải là cái người biết tu. Mình chạy đúng mà chàng kia chả cố tình làm cho mình sợ, để hoặc là mình chạy thiệt lẹ, hoặc là mình tránh cho chàng ta. Thưa, biết đâu đó, là chàng trai đó, trong cuộc đời của chàng trai đó quý vị, lúc nào cũng bao giờ cũng gặp toàn là sự thất bại không? Chàng ta không thấy quý cái chàng ta. Chàng ta không là cái người không có control được cái vấn đề. Mọi thứ đều ngoài cái tầm tay đó. Vậy thì một lúc nào đó chàng thấy tỏ ra là mình là cái người có thế lực, có quyền lực. Mặc dù cái thế lực, cái quyền lực đó tỏ ra hết sức là giản dị, hết sức là quá giản dị đi. Nhưng mà trong tâm hồn chàng ta chỉ là làm như vậy cho người khác sợ, thì chàng đó mới cảm thấy là mình có quyền. Chứ không biết bao nhiêu người quý vị, có khi công việc làm ghét chỗ làm, bị rầy bị mắng, nhưng mà bỏ chỗ làm thì sợ không có hồ cơm cái áo phải làm. Và khi làm như vậy thì bao giờ cũng có tâm trạng không có cái self-esteem, thứ hai là self-esteem, tức là không có một cái tâm trạng thương mình, bực bội. Thì tìm cách nào đó túc cái bực bội, bởi vì chàng ta thấy là cái người chạy trước có thể là người da vàng. Biết đâu chàng ta cùng xin việc, chàng ta cùng xin một cái việc làm nào đó, chàng ta xin việc mà có nhiều người da vàng, có nhiều Á Châu xin cùng việc làm đó. Người ta mướn người Á Châu, không mướn chàng ta. Vì chàng ta bực, thấy người Á Châu đã là bực rồi, mà vô tình mình là người Á Châu, mình chạy xe trước, vậy chàng ta cố tình làm cho mình bực bội để mà trả cái mối thù mà chàng nghĩ rằng người Á Châu đã giật job của chàng. Thế có nhiều cái mặc cảm đó quý vị, dính vô liền trong đó. Bây giờ chàng ta chạy qua cái ào, người ta chạy chút mình thành cũng chạy bình thường đó, mình chạy chút thế người ta bị cảnh sát nó phạt, đứng trên bình phi quay cảnh sát nó phạt. Thường thường mình nghĩ sao? Mình mừng chứ, đáng đời ai biểu trợ ổn. Thế như vậy tức là mình vẫn còn cái tâm niệm hận thù. Mình trả thù không được thì cảnh sát trả thù cho mình vui. Người như vậy là trước biết chưa biết tu tâm từ bi. Tội nghiệp, thấy không? Biết như vậy thôi lấy bài học đó mai mốt, bị gấp chi vậy? Một cái vé phạt cái tâm ấy nó không đáng để cho mình gấp gáp. Thế nếu mà chúng ta khởi cái tâm thương á thì khi đó là mình có trí tuệ. Nhìn thấy cái vấn đề nó sâu hơn về mặt hiện tượng. Nếu chúng ta không có căn cứ vào cái mặt hiện tượng. Tôi nói lại, cái việc mà tu tâm từ bi có luôn cả trí tuệ là bởi vì với tâm từ bi mình nhìn thấy tất cả mọi hiện tượng tất pháp nha, sâu hơn là mặt hiện tượng. Tức là chúng ta tìm hiểu xem thử sau lưng cái đó có được cái gì, sau lưng cái đó là cái gì. Thưa, tôi thấy có nhiều khi chúng mình không có chịu nhìn sau lưng, mà chúng mình chỉ nhìn hiện tượng là mình trách thôi. Mình thấy cái bề mặt đó, mình không có nhìn sau lưng quý vị. Thưa, có thể là họ không muốn có những cái họ làm, những cái hành động mình hoàn toàn quy trách nhiệm vào người đó. Nhưng thực sự người đó họ không muốn làm. Một cái động cơ nào đó, họ là nạn nhân là cái gì đó đẩy cho họ làm. Nếu mà chúng ta quy trách người đó hoàn toàn về mặt hiện tượng đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình đã chưa có cái trí tuệ trong cái việc mà tu tập từ bi. Cho nên ở đây Đức Phật nhấn mạnh tới cái việc từ bi thì có đủ. Trở lại ha, nếu người biết tu tập chỉ cần phát triển tâm từ bi thì mình đã có đủ lục ba la mật, đã có sáu cái ba la mật. Tu tập từ bi thôi thì mình đã có giới, có nhẫn, có tinh tấn, có thiền định và có trí tuệ. Ở dưới này Đức Phật nói thêm, trong các pháp lành, tâm từ bi là cội gốc. Trong tất cả mọi phương pháp của Đạo Phật, thiếu từ bi đó, thì các pháp môn đó có thể trở thành ma sự. Tôi nói lại, trong các pháp môn của Đạo Phật, nếu mà thiếu cái gốc rễ từ bi, thì cái cành, cái nhánh có thể trở thành ma, mình không biết mà thôi. Quý vị suy nghĩ thôi, bây giờ với cái tâm từ bi, bây giờ quý vị muốn làm cái chùa, ha, muốn cất cái chùa. Bây giờ khởi tâm thế nào để mà cất chùa? Quý vị cất chùa để làm gì? Do cái tâm mà cái chùa đó trở thành một cái ngôi chùa thiệt, hay trở thành một cái trở ngại trong đường tu tập của mình? Nếu chúng ta cất chùa vì thương, vì muốn một đạo tràng để mọi người khổ đau có dịp tới, để mà cầu nguyện để mà làm bớt cái đau khổ của mình, một cái đạo tràng tu tập để mà làm vơi bớt cái đau khổ cuộc đời đó, thì đó là vì với cái tâm từ bi. Nhưng mà nếu chúng ta cất một ngôi chùa để mà thỏa mãn cái danh vọng của mình đó, thì khi đó cái ngôi chùa đã trở thành cái gì? Chưa trở thành một cái chướng đạo. Tôi thấy có nhiều khi Phật tử không có để ý tới chỗ này. Nếu chúng ta có được một cái ngôi đạo tràng tu tập, thứ nó là cái phương tiện từ bi. Nhưng mà không khéo á, chúng mình quên cái phương tiện từ bi thì cái đạo tràng đó nó không còn là đạo tràng nữa rồi, mà nó chỉ là cái phương tiện để mà tỏ bài cái tham thích của mình, để mà bày tỏ cái danh vọng của mình. Nhiều khi mình sơ ý đó, quý vị có thể lầm lẫn liền, lầm liền. Chúng tôi thấy nhiều khi bây giờ quý vị thấy Phật tử cũng dễ thương lắm. Thì khi mình đi tới chùa nào, đó là cái ngôi chùa nào nó không hợp với mình, Phật tử hơi đi tìm chùa hợp với họ không à. Tới cái chùa nào mà mấy ông thầy, mấy sư cô rồi quan hỷ, dễ dãi, cười cười lại hỏi này bà tới sao sao sao, thì mình thấy mình vui. Mình có khuynh hướng mình chết cho cái chùa đó. Mà tới cái chùa nào đó rồi thì ai hỏi mình cũng nói, bắt đưa tiền, bạch thầy con cúng tiền đó, anh bỏ lên thùng công đức với bà. Thì mình nói cái chùa gì mà không có bể để ý tới Phật tử, mà đi kiếm cái chùa khác. Mà giả sử không có chùa khác đó, thì sao? Mình cũng nói với thầy nào, cô nào trong chùa, chúng ta làm chùa riêng cho nó khỏe. Quý vị thấy không? Đi ra làm chùa riêng cho nó khỏe, thưa cái tâm địa đó không phải là tâm từ bi.
Như vậy thì cái ngôi chùa đó trở thành không là đạo tràng, mà là cái nơi tạo thêm đau khổ. Sơ tâm mà. Bởi vì nếu mình lập chùa để mà hoằng pháp độ sanh là tâm từ bi. Đó nè, mà nó lập chùa để mà thỏa mãn một số Phật tử nào cho nó khỏe. Thế bởi vì lập chùa đó mà để cho khỏe đó, như vậy thì đã ngược lại với cái mục đích giải thoát rồi. Tôi xin lưu ý Phật tử chỗ này. Vì quý vị không có biết, hả? Không có thấy thầy cô ở trong chùa ở chung thấy cực quá chừng đi. Thôi thầy, một mình thầy ra làm cái chùa đi, thầy tụi con ủng hộ, thầy ra ngoài thì khỏe. Có biết đâu cái khỏe đó không phải là cái pháp môn giải thoát. Chúng ta phải nhớ chỗ đó. Có biết đâu cái khỏe đó mình làm với cái mục đích là khỏe, nhưng mình quên đi rằng cái việc tu tập từ bi là gốc rễ. Thì chúng ta đã thấy trường hợp đã xảy ra rất nhiều, quý vị, đã xảy ra. Và tội nghiệp, nhiều cái người trong cuộc vì mê man, vì nhiều thứ mình không thấy được cái mục đích chỗ đó, không thấy. Và chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm chùa ra thì mình sẽ được danh vọng, có tiền, có bạc, có danh, có vọng. Thưa, nếu như vậy thì mình làm chùa hay là bất cứ chỗ nào mà với cái tâm ma đó, thì cái quả nó sẽ là ma. Chứ cái quả nó không thể là quả giải thoát. Lầm từ đầu cái nhân là ma thì cái quả nó phải là ma thôi. Cái chỗ này chúng ta xin cẩn thận một chút, xin cẩn thận trong cái việc tu tập của mình. Bây giờ thì chắc chúng ta nghĩ, chúng ta chắc mời quý vị chúng mình đứng dậy niệm Phật hồi hướng, xin cười với thật đẹp để cúng dường Đức Phật. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.